Vài tư liệu từ năm kỷ niệm Einstein 2005. Einstein và Bertolt Brecht. Ông Brecht thân, tôi rất thích vở Galileo của ông. Ông dường như đã hiểu sâu sắc không những con người của Galileo mà còn sự xuất hiện của Galileo trong bối cảnh lịch sử của các ý tưởng, nghĩa là của lịch sử nói chung. Sự mô tả của ông cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc về những vấn đề nghiên cứu Galileo đối mặt và về cách thức khoa học tiền Galileo tiếp cận thí nghiệm. Ông đã thành công trong việc tạo dựng một bối cảnh bi thảm cực kỳ lôi cuốn và thu hút sự quan tâm của tất cả chúng tôi, đặc biệt do mối liên hệ mật thiết của nó với các vấn đề chính trị của chúng ta hôm nay. Hy vọng những người đương thời hư hỏng cũng sẽ có thể đánh giá một vở kịch xuất sắc ông đã đặt trước chúng tôi. Thư của Einstein gửi cho Bertolt Brecht ngày 4 tháng 5 năm 1939. Người ta chưa phát hiện Brecht có nhận được lá thư này và có hồi âm Einstein hay không. Sau cái chết của Einstein, Brecht đã bắt đầu thảo một vở kịch mang tên Cuộc đời của Einstein, nhưng ý định bị bỏ dở. Sự mô tả của thư ký Helen Dukas về những giờ phút cuối cùng của Einstein đã gây ấn tượng mạnh lên Brecht. Ông từ lâu đã quan tâm đến Einstein. Năm 1930, Brecht đã nghe bài giảng của Einstein tại trường công nhân Marxist Max tại Berlin về đề tài thuyết tương đối cho công nhân. Brecht áp dụng tư duy của Einstein vào kịch. Năm 1935, ông tự giới thiệu mình tại nhà hát kịch ở New York. Tôi là Einstein của dạng kịch mới. Còn Einstein đánh giá kịch của Brecht là một nghệ thuật mà tôi thực sự ngưỡng mộ nhất trong tất cả tác giả tiếng Đức tôi biết được hiện nay. Sau khi trái bom nguyên tử nổ hủy diệt Hiroshima, Brecht đã kết tội gay gắt Galileo, nền khoa học hiện đại và cả Einstein, người đã ký lá thư ngày 2 tháng 8 năm 1939 gửi Tổng thống Roosevelt để khuyến cáo ông nên nghiên cứu khả năng chế tạo bom nguyên tử trước nguy cơ Đức Quốc xã có thể làm điều đó. Đối với Brecht, bom nguyên tử đó là bi kịch của khoa học và của những người khoa học hiện đại. Những lời kết tội của Brecht đối với Einstein là gay gắt và tách rời bối cảnh lịch sử. Einstein đã hành động với tất cả ý thức trách nhiệm của mình. Bi kịch là bi kịch chung cho giới khoa học cũng như giới chính trị và cho cả nhân loại, khi thế giới bị đẩy vào một tình huống mà ai cũng có thể có tội. Những người làm khoa học tạo ra sức mạnh khủng khiếp nhưng không thể kiểm soát được sự sử dụng sức mạnh đó trong tay những người làm chính trị. Làm sao? Bom nguyên tử là bi kịch của ai? Theo Erdmut Wisisla, trong 100 Authors for Einstein, trang 350-351. Tư duy tổng hợp. Einstein có can đảm tư duy để thống nhất nhau những gì bị chia cắt. Toán học tổ hợp cổ điển, cơ học thống kê và thuyết bức xạ kết hợp nhau đưa ông đến khám phá giả thuyết lượng tử ánh sáng. Tính hằng số vận tốc ánh sáng cùng với nguyên lý tương đối làm thành nền tảng của thuyết tương đối hẹp. Không gian và thời gian kết hợp nhau tạo thành không thời gian bốn chiều. Tương tác của cấu trúc không thời gian và sự phân phối khối lượng, nghĩa là hình học và hấp lực kết hợp với nhau, đưa ông đến các phương trình trường và thuyết tương đối rộng. Phát hiện được những nhược điểm của các lý thuyết cổ điển và vượt qua được những rào cản của tư duy, đó là biệt tài không ai hơn được. Vâng, có 102. Khả năng này, tư duy để thống nhất nhau, chúng ta đã quên đi rồi sao? Klaus Hentschel, 2005. Trong The Einstein Complex, trang 85. Trẻ em sẽ thông minh hơn bằng âm nhạc. Tôi nói, không có tiếng đàn vĩ cầm xuất sắc của Einstein sẽ không có thuyết tương đối. Gerd Olmbeck, 2005. The Einstein Complex, trang 177. Khoa học là gì? Một cuộc đối thoại giả tưởng của những ý tưởng có thật. Nietzsche. Hãy xem các nhà bác học kia, những con gà mái mệt mỏi. Chúng chỉ có thể cục tác lớn tiếng hơn thôi, bởi chúng phải đẻ trứng thường xuyên hơn, dĩ nhiên cả những cái trứng cũng ngày càng nhỏ đi. Einstein. Sự chuyên môn hóa làm cho con người trở thành có thể thay thế được, nhưng khoa học chỉ có thể được tạo ra bởi những con người đầy ý hướng vươn lên chân lý. Nietzsche. Điều đó có thể làm một sự vươn đến cái chết. Cần gì đến đạo đức nếu cuộc đời, thiên nhiên và lịch sử đã phi đạo đức? Max. Thực tại là phi đạo đức, nhưng có hai con đường để dung hòa với nó. Người ta tập cho mình quen với những cái bí ẩn của nó, hay là học nhìn nó qua lịch sử để có thể xem xét nó mà không có sự hằn học. Einstein. Tác phẩm lịch sử cơ học của ngài chỉ ra rằng một cách xem xét về mặt lịch sử không phải là vô ích. Nó đã làm lung lay niềm tin giáo điều vào cơ học. Max. Lịch sử đã làm tất cả. Lịch sử có thể thay đổi tất cả. Nietzsche. Tuy nhiên có một mức độ hiểu lịch sử. Ở đó những cái sinh động bị làm phương hại. Max. Ai hiểu biết cả quá trình lịch sử, người đó sẽ tư duy tự do phóng khoáng hơn về ý nghĩa của một trào lưu khoa học hiện tại, hơn những ai chỉ biết phương hướng nhất thời của nó. Lyotard. Rất chí lý, khoa học ngay từ đầu bị khủng hoảng bởi những đại tự sự của thời hiện đại. Được xét theo những tiêu chuẩn khoa học, phần lớn những đại tự sự ấy đều biến thành chuyện ngụ ngôn, hoang đường. Habermas. Nhưng các lý thuyết hậu hiện đại đã quẳng đi cùng với chậu nước tắm đứa con mình và không hiểu các cuộc khủng hoảng như là hệ quả của một tiềm năng lý tính chưa khai thác hết, mà là kết quả logic của cương lĩnh về một sự hợp lý hóa có tính tự hủy diệt. Nietzsche. Trong tương lai, người ta không xem xét tập thể nữa, mà trở lại xem xét các cá nhân thôi. Những người sẽ bắt cầu qua dòng thác dữ của sự hình thành. Worden. Người khổng lồ này gọi người khổng lồ kia xuyên qua các khoảng không hoang vắng của thời gian và không bị phá rầy bởi những người tí hon huyên náo đang bò đi khỏi nơi đó. Cuộc đối thoại ma quỷ cao siêu tiếp tục. Einstein. Sự giới hạn các nhận thức khoa học vào một nhóm nhỏ người làm suy yếu tinh thần triết học của một dân tộc và dẫn đến sự nghèo nàn tinh thần của dân tộc đó. Nietzsche. Đó chính là sự cắt xén gớm ghiếc chiếc váy khoa học cho hợp với cơ thể của khán giả hỗn tạp. Einstein. Sự lo âu về con người phải là quan tâm chính của chúng ta để cho những sản phẩm tinh thần của chúng ta trở thành hạnh phúc cho nhân loại, chứ không phải là nghiệp chướng. Max. Hãy tưởng tượng cả tài sản chúng ta bị biến mất. Lúc đó chúng ta sẽ nhớ lại rằng bên cạnh chúng ta còn có những con người bình dị sống. Họ trong một hoàn cảnh như thế sẽ hơn hẳn chúng ta về kinh nghiệm và năng lực. Nhưng cái gì mới là khoa học? Chỉ là sự tóm tắt tiết kiệm như có thể của những kinh nghiệm như thế của nhân loại. Einstein. Nhưng ngài quên đi nhân tố cấu tạo tự do trong sự xây dựng khái niệm. Tất cả khoa học đều là sự tinh tế hóa của tư duy ngày thường. Không có một phương pháp thuần kinh nghiệm nào mà không có một sự xây dựng khái niệm tư biện. Và không có tư duy tư biện nào mà những khái niệm của nó không phản ảnh tư liệu kinh nghiệm, vốn là nguồn gốc của nó. Trong Einstein, Leben und Weg, trang 164. Einstein và thuyết tương đối tại Trung Quốc. Thuyết tương đối được truyền bá vào Trung Quốc năm 1917 bởi hai nhà bác học Trung Quốc đã học tại Nhật Bản do ảnh hưởng của nước này. Rất nhiều sinh viên Trung Quốc du học tại Nhật vào đầu thế kỷ 20 và các nhà vật lý Nhật cũng quan tâm rất sớm đến thuyết tương đối. Vào năm 1907, lúc ở phương Tây cũng còn chưa nhiều người biết đến. Lúc đó Trung Quốc có phong trào 4 tháng 5, 1917-1921, khuyến khích việc du nhập văn hóa phương Tây, đặc biệt là khoa học, vào Trung Quốc. Những năm 20, thuyết tương đối Einstein được biết rộng rãi. Bertrand Russell đầu năm 1921 đã có một loạt bài diễn thuyết tại Bắc Kinh về thuyết tương đối. Ngay Einstein cũng đã có dự định đi thăm Đại học Bắc Kinh vào cuối năm 1922, nhưng phải hủy bỏ kế hoạch. Thuyết tương đối, do tính cách mạng của nó, tỏ ra hấp dẫn đối với giới trí thức thiên tả Trung Quốc. Thí dụ như Trần Độc Tú, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Chu Ân Lai. Một lý do quan trọng cho việc tiếp thu thuyết tương đối thuận lợi là Trung Quốc chưa có truyền thống cơ học cổ điển lâu đời, cái có thể làm lực cản chống thuyết tương đối như đã từng xảy ra ở phương Tây, hay một phần ở ngay Nhật Bản. Einstein được xem ở Trung Quốc như một vị anh hùng khoa học đã cách mạng vật lý và thế giới quan. Trong vòng 3 thập kỷ, Einstein được ngưỡng mộ như một biểu tượng của khoa học hiện đại. Thêm vào đó, những ý tưởng hòa bình chủ nghĩa, dân chủ xã hội của ông, đặc biệt sự phản kháng của Einstein trước việc Nhật xâm lược Trung Quốc, càng làm ông được ngưỡng mộ nhiều hơn ở nước này. Chiến thắng của Mao Trạch Đông 1949 và Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Liên Xô những năm 50 vì cần đến sự hỗ trợ của Liên Xô để chống lại bao vây của Mỹ, nên cũng đi theo con đường chống Einstein và thuyết tương đối của Liên Xô lúc đó. Đến cuộc cách mạng văn hóa 1966-1976, thì Einstein hoàn toàn bị tấn công quy mô và có tổ chức, không những về các quan niệm triết học, chính trị, mà còn cả về lý thuyết khoa học của ông. Thuyết của ông bị xem như chủ nghĩa tương đối duy tâm. Chu Ân Lai là người có cảm tình với thuyết tương đối, ban đầu cũng bị xử luôn. Hàng loạt nhà khoa học, kỹ sư, triết gia, nhà báo của thế hệ trẻ lên tiếng công kích Einstein về mọi mặt, mặc dù họ không hiểu gì về Einstein. Einstein bị lột da xẻ thịt tại Trung Quốc vì những mục tiêu chính trị, chứ không phải vì khoa học hay vì đi tìm chân lý. Trong giai đoạn này, các viện nghiên cứu bị đóng cửa và nhà khoa học phải đi về nông thôn. Cuối năm 1976, khi những nhà lãnh đạo cực đoan bị loại bỏ, sự hồi sinh xã hội bắt đầu, thì một số nhà vật lý tiến hành ngay chương trình chuẩn bị kịp kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của Einstein 1879-1979 với sự chấp thuận của Đặng Tiểu Bình. Để phục hồi những gì bị tàn phá quá nặng nề của ba thập kỷ qua trong khoa học, những người tổ chức đã huy động trên 1.000 nhà khoa học tham gia buổi lễ kỷ niệm và tôn vinh Einstein tại Bắc Kinh ngày 20 tháng 2 năm 1979. Einstein được phục hồi chính thức trong đời sống khoa học tại nước này. Từ đó, ông được xem không những như một người anh hùng vĩ đại trong khoa học, mà còn là một con người tiêu biểu, đấu tranh cho dân chủ và công bằng xã hội. Theo Daniel Hu, trong 100 Authors for Einstein, trang 444-447. Einstein, con người văn hóa. Tagore, nhà thơ với cái đầu của nhà tư tưởng, và Einstein, nhà tư tưởng với cái đầu của một nhà thơ. Dmitry Marianov, trích từ Anita Desai. Alice Kay, trong The Einstein Complex, trang 31. Tuy Einstein bỏ trường Gymnasium ở Munich và bỏ nước Đức sớm để ra đi, tuy ông không thích lối giáo dục gia trưởng ở Munich, nhưng Einstein là con người bám rễ sâu vào nền văn hóa tân nhân văn của Đức. Trường Gymnasium mà ông đã theo học là một loại trường được gọi là trường bác học ở Đức. Gymnasium nhằm đào tạo những cột trụ văn hóa, những nhân cách trí tuệ của xã hội Đức. Gymnasium đặt nặng tiếng Latin và Hy Lạp, đặt nặng building, tức giáo dục, xây dựng, thuần túy tinh thần, nhằm phát triển con người toàn diện, trong khi những loại trường khác chú ý nhiều đến những kiến thức ứng dụng. Những nhà khoa học hàng đầu, đặc biệt những người cha đẻ của cơ học lượng tử, ở Đức cũng như ở Áo, đều là những học sinh xuất thân từ loại trường gymnasium này. Culture và Bildung, văn hóa và giáo dục, là những giá trị người Đức rất đề cao và tự hào. Đức là nước của Dichter und Denker, những nhà thơ và tư tưởng. Culture cũng là một trong những phương tiện để thống nhất nước Đức vốn bị chia thành rất nhiều mảnh vương quốc. Trong thời gian học ở Munich và Aarau, Einstein đã được đọc nhiều tác phẩm của Caesar, Ovid, Cicero, Virgil, Xenophon, Ellen, Keller, Goethe, Herder. Tại Aarau, ông đọc lịch sử văn học từ Lessing đến khi Goethe mất. Einstein là người yêu sách và đọc nhiều, hiểu biết rất nhiều về văn hóa và lịch sử thế giới. Ông ít đọc tiểu thuyết hay văn chương thi ca, vì những số phận được mô tả trong đó có tác dụng quá mạnh lên ông, làm cho tính nghệ thuật của ông dễ mất đi, như ông nói. Tôi thích đọc hơn các tác phẩm có nội dung thế giới quan, đặc biệt sách triết học. Schopenhauer, Homer, Marx và phần nào Kant, Plato và Aristotle. Các tác phẩm văn học thì các vở bi kịch và hài kịch của Shakespeare, thơ của Heine và Schiller, Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy, Anna Karenina và Phục sinh, Những người anh em Karamazov của Dostoyevsky, cũng như của Gottfried Keller. Trong các truyện ngắn thì Con người cần bao nhiêu đất của Tolstoy được ông ưa thích nhất. Người ta tìm thấy những quyển sách sau đây xuất bản đến năm 1910 trong tủ sách ông, chỉ là một phần. Aristophanes, Boltzmann, Ludwig Büchner, Cervantes, William Clifford, Dante, R. Dedekind, Dickens, Dostoyevsky, Friedrich Hebel, toàn tập của Heinrich Heine, Helmholtz, Homer, Alexander von Humboldt, toàn tập và bộ Cosmos, nhiều sách của Kant, trong đó có Phê phán lý tính thuần túy, Lessing, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Sophocles, Spinoza và Mark Twain. Nhưng nhiều nhất có lẽ là toàn tập của Goethe, một bộ 36 quyển và thêm một bộ 12 quyển của một nhà xuất bản khác, hai quyển về quan học của Goethe và một quyển trao đổi thư tín của Goethe và Schiller, và một quyển riêng về Faust, vở kịch thơ nổi tiếng của Goethe. Sách là những người bạn đồng hành của ông, cũng như cây đàn vĩ cầm. Ông đã được chuẩn bị từ trường học. Văn hóa không phải là để thi cử, mà để làm cho con người thành người văn hóa. Từ thuở nhỏ, bố của Einstein thường hội họp gia đình vào buổi tối để đọc các tác phẩm của Goethe, Heine. Trong thời gian ở Princeton, mỗi tối ông đọc tác phẩm Kirupadai của Xenophon về sự giáo dục của Alexander Đại Đế cho người em gái trên giường bệnh. Trong năm đại học đầu tiên ở Zurich, hai trong những giáo trình ông theo, nghe là triết học Kant và Goethe, tác phẩm và thế giới quan, chắc chắn rất quan trọng đối với Einstein. Khi ông được tiếp đón trọng thể ở nước ngoài, thì vị đại sứ điện báo về chính phủ Đức rằng Einstein có thể được sử dụng tốt nhất cho tuyên truyền văn hóa. Ông chịu ảnh hưởng lớn của Goethe về thế giới quan, về ý tưởng một sự thống nhất của vũ trụ. Tôi ngưỡng mộ Goethe như nhà thơ độc nhất và như một trong những con người hiền nhất và khôn nhất của mọi thời đại. Cũng như Goethe, ông tin vào một thượng đế theo nghĩa của Spinoza, không phải dưới hình thù một cá nhân mà là một quy luật bao trùm của vũ trụ. Einstein là con người văn hóa uyên thâm và đã tỏa sáng chất văn hóa trong con người và tác phẩm của ông. Văn ông đầy những hình tượng thi vị và tính văn hóa. Ông không phải là một nhà khoa học chỉ biết chuyên môn mà có gốc rễ sâu xa trong kho tàng văn hóa Đức và thế giới. Đó là nguồn sức mạnh, chất sống của ông.